là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay có chuyên mục Bảo hiểm xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết chuyên mục. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Theo đó, sẽ có 7 điều mà người dân cần biết về chính sách Bảo hiểm xã hội 2025 có gì thay đổi. 1. Tham gia Bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 sẽ không được rút Bảo hiểm xã hội một lần nếu không thuộc trường hợp quy định. Theo đó, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 trở đi thì không được rút bảo hiểm xã hội một lần nếu không thuộc các trường hợp được rút bảo hiểm xã hội một lần như sau. Đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội. Ra nước ngoài để định cư. Người đang mắc một trong những bệnh ung thư, bại liệt, xơ gan mất bù, lao nặng, AIDS, v.v. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 1 tháng 7 năm 2025. Sau 12 tháng không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà cũng không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm. Điều này đồng nghĩa với việc trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội một lần từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 sau 12 tháng nghỉ việc, không tham gia bảo hiểm xã hội và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì không được rút bảo hiểm xã hội một lần nữa. 2. Thêm cơ hội hưởng lương hưu cho người đi xuất khẩu lao động. Theo đó, luật ghi nhận quá trình công tác cũng như cách tính hưởng những quyền lợi đối với người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài cũng như là người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trong thời gian tới. Cụ thể, tại khoản 4 điều 66 luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 bổ sung quy định tính cộng gộp thời gian tham gia bảo hiểm xã hội cả ở Việt Nam và nước ngoài cho người lao động. Việc tính mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu mà có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên nhưng có thời gian đóng bảo hiểm xã hội ở Việt Nam dưới 15 năm thì cứ mỗi năm sẽ được tính bằng 2,25% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. 3. Đóng bảo hiểm xã hội 15 năm cũng sẽ được hưởng lương hưu. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có nhiều điểm mới, đặc biệt trong đó có nhiều quy định giúp mở rộng quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội. Trong đó có quy định về việc sẽ giảm điều kiện về số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu từ 20 năm xuống còn 15 năm để được hưởng lương hưu hàng tháng. Hiện nay, theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014, thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để có cơ hội được hưởng chế độ hưu trí của hầu hết các trường hợp đều là đủ 20 năm. Thời gian này được đánh giá còn khá dài, dẫn tới nhiều người không tích lũy đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, theo Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, người lao động đủ tuổi nghỉ hưu và khi nghỉ việc có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên thì cũng sẽ được hưởng lương hưu. Với quy định điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu chỉ còn 15 năm thì cơ hội được hưởng lương hưu hàng tháng của người lao động cũng sẽ tăng cao hơn so với trước kia. 4. Bổ sung cách tính mức hưởng lương hưu hàng tháng. Hiện nay, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng của người lao động đang được quy định tại Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau. Lao động nam đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội thì được hưởng 45%. Sau đó cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2%. Mức hưởng tối đa là 75%. Lao động nữ đóng đủ 15 năm bảo hiểm xã hội thì được hưởng 45%. Sau đó cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2%. Mức hưởng tối đa là 75%. Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm lao động, mỗi năm nghỉ hưu sẽ bị trừ 2% vào tổng tỷ lệ hưởng. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, người lao động có 15 năm tham gia bảo hiểm xã hội cũng sẽ được hưởng lương hưu, nên Luật Bảo hiểm xã hội 2024 đã bổ sung thêm cách tính mức hưởng lương hưu với lao động nam có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội từ 15 năm đến dưới 20 năm tại điểm B khoản 1, điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024. 5. Giảm độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội của người lao động sẽ được giảm xuống 75 tuổi theo Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, hiện hành là 80 tuổi. Riêng đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thì từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Đồng thời, luật cũng tăng quyền lợi để khuyến khích người lao động hưởng lương hưu thay vì nhận bảo hiểm sau một lần và bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội cho người không có lương hưu. Quý thính giả đang theo dõi chương mục Bảo hiểm xã hội của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99MHz. Mời quý thính giả theo dõi tiếp nội dung chương mục Bảo hiểm xã hội. Thưa quý thính giả, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực bổ sung một chương quy định về bảo hiểm hưu trí bổ sung nhằm tạo điều kiện cho người sử dụng lao động và người lao động. Theo vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, bảo hiểm hưu trí bổ sung là loại hình bảo hiểm mang tính tự nguyện theo nguyên tắc thị trường, bổ sung cho chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội bắt buộc, có cơ chế tạo lập quỹ từ đóng góp của người sử dụng lao động hoặc của người sử dụng lao động và người lao động. Đối tượng tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung là người sử dụng lao động và người lao động. Mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung cho người sử dụng lao động và người lao động tự nguyện thỏa thuận. Quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung là quỹ tài chính độc lập với ngân sách nhà nước, được hạch toán, kế toán, lập báo cáo tài chính, kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán và pháp luật về kiểm toán. Khoản đóng góp vào quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung được quản lý theo từng tài khoản hưu trí cá nhân. Bên cạnh đó, quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung được sử dụng để chi trả chế độ hưu trí bổ sung cho người lao động, chi phí tổ chức và hoạt động quản lý. Mức chi trả bảo hiểm hưu trí bổ sung được xác định trên cơ sở số dư tài khoản hưu trí cá nhân tại thời điểm được chi trả, được tích lũy thông qua hoạt động đầu tư quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung theo nguyên tắc thị trường. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 cũng nêu rõ việc nhà nước khuyến khích phát triển bảo hiểm hưu trí bổ sung thông qua các chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật về thuế. Cùng với đó, nhà nước hoàn thiện pháp luật và chính sách về bảo hiểm hưu trí bổ sung tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế bổ sung chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch. Nhà nước tạo điều kiện cho người sử dụng lao động và người lao động có thêm sự lựa chọn tham gia đóng góp để được hưởng mức lương hưu cao hơn. Tại Nghị định số 88 của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện quy định, số tiền thanh toán từ tài khoản hưu trí cá nhân phụ thuộc vào giá trị tài khoản hưu trí cá nhân và kế hoạch chi trả quy định tại hợp đồng tham gia quỹ hưu trí và văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc tham gia quỹ hưu trí. Người tham gia quỹ nhận chi trả từ tài khoản hưu trí cá nhân được lựa chọn nhận chi trả theo chế độ hàng tháng hoặc một lần. Nhà nước khuyến khích chi trả theo chế độ hàng tháng. Người tham gia quỹ đến tuổi nghỉ hưu được nhận chi trả hàng tháng trong thời gian tối thiểu 10 năm. Mức chi trả hàng tháng do đối tượng nhận chi trả lựa chọn, nhưng tối đa không vượt quá tổng giá trị tài khoản hưu trí cá nhân ở thời điểm nghỉ hưu chia cho 120 tháng. Sau thời gian 10 năm, người tham gia quỹ hưu trí cá nhân có thể nhận chi trả một lần. Đối với trường hợp mức chi trả hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở, thì mức chi trả hàng tháng tối đa không vượt quá mức lương cơ sở cho đến khi tất toán tài khoản hưu trí cá nhân. Bên cạnh đó, luật giao trách nhiệm Bộ Tài chính xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm hưu trí bổ sung. Chỉ đạo hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm hưu trí bổ sung. Theo dõi đánh giá thanh tra kiểm tra tình hình thực hiện bảo hiểm hưu trí bổ sung, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại tố cáo về bảo hiểm hưu trí bổ sung, thực hiện công tác thống kê, thông tin về bảo hiểm hưu trí bổ sung. Việt Nam bước vào quá trình già hóa dân số từ năm 2011, tỷ lệ người cao tuổi ngày càng tăng. Đáng chú ý là số lượng người cao tuổi chưa có lương hưu hoặc trợ cấp tuổi già vẫn chiếm tỷ lệ cao, đặt ra những thách thức không nhỏ cho việc đảm bảo an sinh xã hội. Bên cạnh đó, phần lớn người lao động khi về hưu có mức lương hưu thấp, chật vật trong việc đáp ứng các nhu cầu tối thiểu của cuộc sống. Do đó, việc xây dựng chế độ hưu trí đa tầng là sự phát triển tất yếu đã và đang được các quốc gia trên thế giới thực hiện. Ngoài chế độ hưu trí cơ bản như bảo hiểm xã hội bắt buộc, ở nhiều nước đã xây dựng chế độ hưu trí bổ sung. Bổ sung cho hưu trí cơ bản có sự tham gia của người lao động và hưu trí tự nguyện xuất phát từ nhu cầu khả năng của người lao động. Bên cạnh đó, thời gian qua, các chính sách xã hội, nhất là chính sách bảo hiểm xã hội, đã từng bước được sửa đổi bổ sung cho phù hợp với xu hướng già hóa dân số, mở rộng diện bao phủ. Trong đó đặc biệt quan tâm tới đối tượng người cao tuổi, khuyến khích hình thức từ tiết kiệm, tham gia quỹ hưu trí, v.v. để giúp cho người lao động khi nghỉ hưu có thêm khoản thu nhập ngoài mức lương hưu đóng theo bảo hiểm xã hội bắt buộc. Như vậy, từ ngày 1 tháng 7 tới đây, với việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung, người lao động có thêm sự lựa chọn để sau này đến tuổi nghỉ hưu sẽ được hưởng lương hưu với mức cao hơn. Quý thính giả vừa nghe xong chương 1 Bảo hiểm xã hội. Sau đây là thông báo. Qua đối thoại vận động, đến nay các hộ bà Huỳnh Thị Phi, ông Lê Văn Ngọc và ông Lê Văn Vương ở xã Hòa Tâm đã tự nguyện chấp hành, tháo gỡ, bàn giao mặt bằng. Còn lại các hộ, Ủy ban nhân dân thị xã tiếp tục vận động gia hạn theo các quyết định. Quyết định gia hạn thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Nguyễn Văn Tân, xã Hòa Tâm. Theo Điều 1 Quyết định số 767 ngày 28 tháng 2 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa, từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2025. Quyết định gia hạn thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Nguyễn Thành Liêm, xã Hòa Tâm, tại Điều 1 theo Quyết định số 765 ngày 28 tháng 2 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa, từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2025. Quyết định gia hạn thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Mai Kim Trung, xã Hòa Tâm, tại Điều 1, Quyết định số 769 ngày 28 tháng 2 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa, từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2025. Quyết định gia hạn thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Lương Văn Minh, xã Hòa Tâm, tại Điều 1, theo Quyết định số 768 ngày 28 tháng 2 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa, từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2025. Quyết định gia hạn thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Huỳnh Thanh Lập, tại Điều 1, theo Quyết định số 766 ngày 28 tháng 2 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa, từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2025. Quyết định gia hạn thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Nguyễn Văn Tiến, xã Hòa Tâm, tại Điều 1, theo quyết định số 770 ngày 28 tháng 2 năm 2025 của Ủy ban Nhân thị xã Đông Hòa từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2025. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.